Toàn thể giáo hội, chúng ta bước vào Chủ nhật lễ lá khai mạc tuần thương khó đỉnh cao của đời niềm cứu độ của người Kitô giáo chúng ta. Xin Chúa gia tăng lòng mến, gia tăng sự nhiệt thành để chúng ta tham dự tuần lễ này và lớn lên mỗi ngày trong đời sống đức tin. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng sám hối mọi lỗi lầm để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật dâu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Thank you.
phải người đâu, con bị đời khinh khi bị băng. Còn mỉa mai Chúa của người đâu, nếu dù thương giải cứu đi nào. Trong ngoài bùa vây, chúng đâm con thùng cả chân tay. Xương cốt con đêm hết dài ngắn, bọn ác nhân cứ đưa mặt nhìn. Là sức mạnh con nương, đừng lánh xa cứu mau lạy Chúa. Áo ngoài con chúng đã xẻ chia, còn áo trong bắt thăm dư phần. Con sẽ đồng loan cho anh em muôn dân được rõ. Mừng ngày con dâng cúc tan dương trước ngàn dân giữa trong đại hội. Mau chúc tùng vạn khúc tân ca. Nào hết thầy đoàn dân điêng Chúa, cùng chúc vinh và kính sơ người.
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hào mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Marco. Hai ngày trước lễ vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men, các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau rằng:
đừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh náo động trong dân.
Khi Chúa Giêsu đang dùng cơm ở Bethania trong nhà ông Simon tật phong, thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá. Đập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu người. Có mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng: làm gì mà phải phí dầu thơm như vậy? Dầu này có thể bán được hơn 300 đồng bạc để bố thí cho kẻ nghèo khó. Và họ lặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo:
hãy để mặc bà, sao các ông lại làm cực lòng bà? Bà vừa làm cho ta một việc tốt. Vì bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tùy ý. Nhưng ta, các ông không có ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà đã làm, bà đã sức dầu thơm có ý tẩm liệm xác ta trước. Ta bảo thật các ông, trong khắp thế giới, phúc âm này rao giảng đến đâu thì người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà.
Khi ấy, Giuđa Iscariô, một trong nhóm 12, đến tìm các thượng tế để tình nguyện nộp người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ và họ liền hứa cho nó tiền, và nó tìm dịp tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua, các môn đệ thưa người:
Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu?
Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng:
các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Thế người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu, và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó.
Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Chiều đến, người cùng 12 môn đệ tới, và khi mọi người đang ngồi ăn thì Chúa Giêsu nói:
ta bảo thật các con, một trong các con đang ngồi ăn cùng ta sẽ nộp ta.
Các ông đều buồn rầu và lần lượt từng người thưa ngài:
thưa thầy, có phải con không?
Người đáp:
là một trong 12, kẻ cùng chấm một đĩa với thầy. Con người phải ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn.
Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán:
các con hãy cầm lấy, này là mình ta.
Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông, và mọi người đều uống. Và người bảo các ông:
này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Chúa Giêsu bảo các ông:
đêm nay tất cả các con sẽ vấp phạm vì thầy, vì có lời chép rằng: ta sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi thầy sống lại, thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con.
Phêrô thưa người:
dù tất cả vấp phạm vì thầy, nhưng con thì không.
Chúa Giêsu bảo ông:
thầy bảo thật con, hôm nay nội đêm này, trước khi gà gáy hai lần, con đã chối thầy ba lần.
Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng:
không, dầu phải chết với thầy, con cũng sẽ không chối thầy.
Và tất cả đều nói như vậy. Đi đến một vườn kia tên là Gethsemane, người bảo các ông:
các con hãy ngồi lại đây trong khi thầy đi cầu nguyện.
Rồi người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan theo người, và người bắt đầu kính sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông:
linh hồn thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức.
Tiến xa hơn một chút, người phục xuống đất và cầu xin:
nếu có thể được thì xin cho qua khỏi giờ này.
Và người cầu nguyện rằng:
Abba, lạy cha, cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con muốn, một theo ý cha.
Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, lên nói với Phêrô:
Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối.
Rồi người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông lặng trĩu và các ông không còn biết thương người làm sao. Lần thứ ba người trở lại và bảo:
bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Thế là xong. Giờ đã đến, này con người sắp bị đột trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi hãy trỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp thầy đã tới nơi.
Người còn đang nói thì Giuđa Iscariot, một trong nhóm 12 đến, cùng đi với một toán đông mang gươm giáo và gậy gộc, do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão sai đến. Trước đó tên phản bội đã ra hiệu cho chúng rằng:
hễ tôi hôn mặt ai thì đó chính là ngài, các ông cứ bắt lấy và điều đi cho cẩn thận.
Vừa đến, nó liền tới gần người mà nói:
chào thầy.
Và nó hôn người, và chúng tra tay bắt người. Nhưng một người trong những kẻ đứng chung quanh rút gươm chém tên đầy tớ thầy thượng tế, đứt một tay. Chúa Giêsu nói với chúng rằng:
các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp. Hằng ngày ta ở giữa các ngươi giảng dạy trong đền thờ mà sao các ngươi không bắt ta? Nhưng thế là để ứng nghiệm lời kinh thánh.
Bấy giờ môn đệ bỏ người và trốn đi hết. Có một thanh niên theo người, mình chỉ quấn một tấm khăn. Họ túm anh ta, nhưng anh ta bỏ lại tấm khăn và chạy trốn trần mình. Chúng điều Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và kỳ lão hội lại đông đủ. Còn Phêrô theo người xa xa đến tận trong dinh thượng tế và ngồi sửa lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy thượng tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giêsu để giết người, song họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian người, nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên có nhiều kẻ đứng lên làm chứng gian cho người rằng:
chúng tôi đã nghe nó nói, ta sẽ phá hủy đền thờ này do tay loài người làm ra, và trong 3 ngày ta sẽ xây lại một đền thờ khác, không bởi tay loài người làm ra.
Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, thầy thượng tế đứng lên giữa công nghị, hỏi Chúa Giêsu rằng:
sao ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo ông?
Nhưng người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy thượng tế lại hỏi:
ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?
Chúa Giêsu đáp:
phải, chính ta. rồi các ông sẽ thấy con người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự đến trên đám mây.
Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói:
chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng ngôn, các ông nghĩ sao?
Ai lấy đều lên án người đáng chết. Rồi có kẻ bắt đầu nhổ vào người, che mặt người và đánh đấm người mà rằng:
hãy đoán xem.
Và bọn thủ hạ vả mặt người. Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường thì có một đầy tớ gái của thượng tế đến, thấy Phêrô đang sưởi thì nhìn ông và nói:
ông cũng theo Giêsu người Nazareth?
Nhưng ông chối phất mà rằng:
tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì.
Rồi ông đi ra ngoài phía trước tiền đường và gà gáy. Lần nữa người đời tớ thấy ông liền nói với những người chung quanh rằng:
ông này thuộc bọn đó.
Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở đó lại nói với Phêrô rằng:
đúng, ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilea.
Ông liền nguyền rủa lặng lời và thề rằng:
tôi không biết người mà các ông nói đó.
Tức thì gà gáy lần thứ hai, và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã bảo ông: trước khi gà gáy hai lần, con đã chối ta ba lần. Và ông liền than khóc. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị, họ đã trói Chúa Giêsu và giải lột người cho Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi người:
ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giêsu đáp:
ông nói đúng.
Và các thầy thượng tế tố cáo người nhiều điều. Phi-la-tô lại hỏi người rằng:
ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều.
Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Phi-la-tô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Ba-ra-ba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Phi-la-tô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Phi-la-tô hỏi:
các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi vua dân Do Thái không?
Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế lột người. Nhưng dân xin quan phóng thích Ba-ra-ba cho họ. Phi-la-tô bảo dân chúng rằng:
các ngươi muốn ta làm gì cho vua dân Do Thái?
Nhưng chúng lại kêu lên:
đóng đinh nó đi.
Phi-la-tô đáp lại:
người này đã làm gì nên tội?
Xong chúng càng la to:
đóng đinh nó đi.
Sau cùng Phi-la-tô muốn vừa lòng dân, liền tha Ba-ra-ba và trao Chúa Giê-xu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người, đoạn chào người rằng:
tâu vua dân Do Thái.
Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối chiều bãi người. Khi đã nhạo cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho người, và chúng điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon, quê ở Cyrene, là thân phụ của Alessandro và Rofo, vừa ở ngoài đồng về. chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng điều người đến nơi kia gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là núi sò. Chúng cho người uống rượu pha mộc dược, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách bắt thăm, xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá, và có bản án ghi rằng vua dân Do Thái, và cùng với người chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Như vậy là ứng nghiệm lời thánh kinh rằng người đã bị liệt vào sổ những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục người, ngắt đầu và nói:
Kìa, kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi.
Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng người và nói với nhau:
Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bây giờ Đấng Kitô vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào.
Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người cũng lăng nhục người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:
Eloi lama sabachthani,
nghĩa là:
lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi?
Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng:
Kìa, nó gọi Elia.
Bây giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy giấm và quấn vào cây gậy và đưa lên cho người uống mà rằng:
Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không.
Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và chút hơi. Xin mời cộng đoàn quỳ. Màn trong đền thờ sẽ ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và chút hơi thở như thế, liền nói rằng:
Đúng, người này là con Thiên Chúa.
Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa, trong số có bà Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà Salome, là những kẻ theo giúp người khi người còn ở xứ Galilê, và nhiều người khác cũng đã lên Jerusalem với người. Trời đã xế chiều và hôm đó lại là ngày chuẩn bị áp ngày Sa-bát. Ông Giuse quê ở Arimathea, một hội viên vị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa. Ông mặn dạn đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giêsu. Phi-la-tô ngạc nhiên nghe nói người đã chết. Ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem người đã chết thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác người cho Giuse. Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó bà Maria Magdalena và bà Maria mẹ ông Giuse nhìn xem nơi người được an táng.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe bài thương khó của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Suốt cả cuộc đời trần thế, Ngài đã đón nhận biết bao nhiêu bệnh nhân, đã đồng hành với biết bao nhiêu người đau khổ. Và hôm nay tất cả những bệnh tật, đau khổ và cả sự chết đã đạt đến đỉnh cao nơi chính bản thân của Ngài. Nó là đỉnh cao của công trình cứu độ. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian. Thập giá là đỉnh cao của tình yêu, thập giá là đỉnh cao của công trình cứu độ. Và từ đỉnh cao của thập giá, Ngài sẽ dẫn chúng ta đến sự phục sinh. Chúng ta vừa nghe bài thương khó, Giáo hội cho chúng ta nghe không chỉ như những khán giả bàng quang bên đường, nhưng thực sự Giáo hội đang muốn chúng ta cùng đồng hành, cùng tham dự, cùng bước với Đức Kitô trên con đường thập giá, bởi vì chúng ta là môn đệ của Ngài. Và thực sự chúng ta đã làm điều đấy ngay từ đầu mùa chay. Ngay từ ngày đầu mùa chay, chúng ta đã bước cùng với Đức Kitô trong hành trình để đến được đỉnh cao là tuần lễ này, đặc biệt là những ngày Tam Nhật Thánh. Ước gì tuần lễ này chúng ta tham dự những nghi thức phục vụ, chúng ta để mình cùng với Đức Kitô đi vào trong hành trình của tình yêu như vậy, cảm nhận những gì Chúa đã lãnh nhận, để rồi như là một lời mời gọi, như là một lời động viên, nhất là những khi chúng ta gặp khó khăn trong cuộc đời. Những khó khăn trong cuộc đời có lẽ sẽ có giá trị nếu ta nhìn lên thập giá của Chúa, bởi vì chính nơi đó Chúa đã mặc khải rõ nét Thiên Chúa luôn luôn ở bên những người đau khổ. Ước gì chúng ta bước vào trong tuần lễ này trong tâm tình như vậy, trong tư cách của một người môn đệ, để rồi cuối tuần này chúng ta cũng sẽ được phục sinh với Ngài trong đời sống mới, trong hành trình đức tin đã được canh tân. Xin Chúa chúc lành cho nỗ lực của chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Anh chị em thân mến, giờ của Đức Kitô đã đến, người tôi trung sẽ hoàn thành công cuộc cứu độ của người. Với tâm tình tri ân cảm tạ và chia sẻ chịu đau khổ của Đức Giêsu, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Đức Giêsu đã chịu khổ hình để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh biết hy sinh ham mình, thông phần vào cuộc thương khó của người, để nhờ đó được vui mừng tham dự đại lễ vượt qua.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay vẫn còn biết bao người gặp đau khổ triền miên vì bệnh tật, vì chiến tranh, vì thiên tai. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đang gặp hoạn nạn, được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ kịp thời.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu đã tự hạ sống phục tùng cho đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu cũng biết sống kiên nhẫn và phục tùng.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Maria là mẹ của những ai đang gặp ưu phiền. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết chạy đến cùng mẹ để được người phù trì che chở mỗi khi gặp thử thách gian nan.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết để cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu bao la của Chúa đã dành cho chúng con. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng thứ tha nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng bánh ta, ta thờ phụng linh Chúa chưa để tái thoát chúng con. Xin yêu cầu chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cân trước tôn nhan và phong sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse, Giám Quan Giáo Phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Gioan Baptista mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thành như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc. và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chào thăm Chúa ngưỡng vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn.
Cha vẫn lặng thinh nhìn đời con đau khổ tháng ngày, sao cha vẫn thờ ơ khi nhìn con nát tan sầu heo, sao cha vẫn lặng thinh nhìn đời con cay đắng giữa đời, sao cha đành để con giữa khung trời hát yêu Ngài ơi.
Yeah.
cha nỡ bỏ con. Ngài ở đâu hơi thở cuối cùng, bao hoang vắng phù vây xác hồn con héo hon kiệt sức. Nhưng con đến trần gian để thực thi thánh ý của Ngài, vai mang tội nhân gian, cứu con người thoát cơn lầm than.
Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa đã cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Oh.